Mình cho muốn hỏi các anh chị em, Giáng sinh ảnh hưởng đến các anh chị em như thế nào? Cách đây vài tuần, khi mình chưa gặp một số người và nói chuyện hỏi thăm họ thì đã nghe họ bắt đầu đề cập đến Tết rồi. Bên Mỹ, khi ngày lễ tạ ơn vừa qua thì người ta sẽ chuẩn bị cho Giáng sinh. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều có những lý do đúng để chuẩn bị cho Giáng sinh. Cũng giống như ở đây, khi chúng ta gặp một số người và hỏi họ có biết Giáng sinh là gì không? Thì có lẽ họ cũng sẽ nói rằng biết, họ biết Giáng sinh là gì. Cho dù có thể là họ không có thể giải thích Giáng sinh đến từ đâu và ý nghĩa thật của Giáng sinh là như thế nào. Có thể là họ sẽ nói rằng đó là lúc mà những cửa hàng bắt đầu bán những cái đồ vật mà có màu đỏ với lại màu xanh lá cây. Không riêng là văn hóa ở tại đây, tất cả mọi người trên thế giới, Satan dùng lễ Giáng sinh để nó biến thành những điều gì đó mà thực sự không có ý nghĩa gì Giáng sinh cả. Và khi chúng ta nhóm lại ngày hôm nay, chúng ta ước gì tất cả mọi người đều có thể biết được ý nghĩa thật của lễ Giáng sinh là như thế nào. Khi chúng ta ngồi lại với nhau ngày hôm nay để nói về Giáng sinh, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận ra tại sao và bằng cách nào để Giáng sinh không phải chỉ là những dịp Giáng sinh chúng ta mới đề cập đến mà thôi, nhưng mà mỗi một ngày chúng ta phải đều nghĩ đến. Có ai biết tất cả những bài hát mà chúng ta vừa được hát không? Ai biết được 3 bài? Thực ra thì Mitchell thích với những người không biết hát, bởi vì khi mà không biết hát thì họ sẽ để ý lời của nó. Anh Mitchell, tôi nghĩ là anh quên, nhưng mà anh nói anh không quên. Anh cố tình anh để cho mọi người thấy được trình tự những bài hát theo thứ tự là như thế nào. Những bài hát chúng ta hát được diễn tả quá khứ, hiện tại và tương lai. Và những bài hát được chọn để giúp chúng ta suy nghĩ đến về Giáng sinh. Mỗi một bài hát là có một loạt bài giảng ở trong đó. Cho vậy mà trong cái thời gian ngắn ngủi chúng ta phải chọn một trong những ý trong những bài hát đó mà thôi. Bài hát đầu tiên là bài Emmanuel xin hãy đến. Không biết các anh chị em có để ý không? Nguồn lời của bài hát đó đến từ Cũ Ước nhiều hơn là trong Tân Ước. Lời của bài hát nói đến những người Do Thái mong đợi đấng Mêsi sẽ đến. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta có được đặc ân sống sau thời đại của đấng Mêsi. Thế thì làm cách nào để chúng ta cũng có thể hát cùng một ý là Emmanuel xin hãy đến? Chúng ta vẫn có thể hát bài hát đó với ý là chúng ta mong đợi nơi Chúa chúng ta sẽ trở lại lần thứ hai. Và hôm nay anh Mitchell sẽ giảng trọn bộ Kinh Thánh luôn. Bắt đầu bằng Sáng Thế Ký chương 1 câu 1. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Tiếp tục trong Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 26 đến câu 27. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Như vậy, đây là nền tảng mà chúng ta phải bắt đầu. Ấy là Ngài là đấng đã tạo dựng nên tất cả chúng ta và tạo dựng nên muôn loài mà chúng ta thấy. Ngài đã tạo dựng nên người nam cùng người nữ. Ngài tạo nên chúng ta theo hình ảnh của chính Ngài. Như vậy mà chúng ta phải bắt đầu bằng điểm này. Ấy là chúng ta không phải tự mình mà có được, nhưng mà chúng ta được tạo dựng nên bởi Ngài và chúng ta không thể sống theo cá nhân của chúng ta hay là mục đích của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải sống theo mục đích của Ngài. Và bởi vì chúng ta có một đấng tạo hóa và bởi lẽ đó mà Ngài có được sự mong đợi. Người Do Thái mong đợi sự hiện đến của đấng Mêsi. Thế thì trong thời gian Đức Chúa Giêsu đến trong đất, họ có vẫn còn mong đợi đấng Mêsi đến hay không? Giêsu đã đến, Ngài đã đến ngay trước mặt họ như vậy đó, mà họ vẫn mong đợi, họ vẫn không nhận ra Ngài. Và Giêsu nói rằng, ủa ta đã đến trước mặt các ngươi rồi mà tại sao các ngươi vẫn còn mong đợi là như thế nào? Và vấn đề nằm chỗ nào vậy? Tại sao Đức Giêsu đã đến mà họ lại không nhận ra Chúa Giêsu đấng Mêsi mà họ đã từng mong đợi vậy? Chris nói rằng họ chỉ mong đợi một vị vua theo cái nhìn của thế gian này mà thôi. Chúng ta sẽ được nghe phần Kinh Thánh là lời tiên tri nói về Chúa Giêsu, về sự ra đời của Ngài. Tuy nhiên đối với người Do Thái thì bây giờ thì điều mà họ đòi hỏi đấng Mêsi đến sẽ là một người lãnh đạo họ để giải phóng dân tộc họ ra khỏi sự thống trị của đế quốc La Mã. Ê-sai chương 9 câu 5 và câu 6. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là đấng kỳ diệu, đấng cố vấn, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi mãi và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc Ngài để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy. Những người Do Thái khi họ nghe câu kinh thánh này thì họ nghĩ rằng Đấng Mêsi sẽ đến phải là một nhà lãnh đạo quân sự. Đức Chúa Jesus đến muốn cho họ biết rằng La Mã không phải là vấn đề lớn của họ. Vấn đề lớn hơn mà họ đang đối diện là vấn đề khác. Họ muốn Đấng Mêsi đến sẽ giúp cho cuộc đời của họ sẽ tốt hơn. Điều đáng buồn là khi chúng ta chia sẻ về Chúa cho người khác, chúng ta cũng nói theo cách như vậy. Khi chia sẻ về Chúa hay là chia sẻ Chúa cho họ, thì chúng ta thường nói rằng Chúa sẽ giúp cho cuộc đời của họ tốt hơn là như thế nào. Mitchell sống ở Việt Nam cho nên anh dùng ví dụ anh ấy xem Chúa Jesus giống như là nước mắm vậy. Lý do Mitchell nói như vậy là bởi vì có những lần anh mời chúng ta tới ăn mà nhiều khi nêm nếm không vừa miệng chúng ta hỏi anh có nước mắm theo nữa không? Nước mắm của người Việt chúng ta cũng giống như là ketchup của người Mỹ. Chúng ta cười về vấn đề đó bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Jesus không phải được so sánh giống như vậy. Ý Mitchell muốn nói anh so sánh như vậy là để cho chúng ta biết rằng Chúa Jesus không phải ngày đến để giúp cho cuộc đời của chúng ta tốt hơn đâu. Thực tế đã cho thấy rằng trong những tuần vừa qua chúng ta học những gì Đức Chúa Jesus đã nói, ngày đến không phải để giúp cho cuộc đời của chúng ta trở nên tốt hơn đâu. Không phải bởi vì Ngài muốn cho chúng ta có một cuộc sống tệ hại, tuy nhiên Ngài muốn chúng ta hãy chú tâm tới những gì quan trọng hơn là cuộc sống của chúng ta. Sáng thế ký chương 3 câu 15, ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Lý do Mitchell đưa câu kinh thánh này ra để cho thấy rằng ngay từ buổi ban đầu, Đức Chúa Trời đã cho biết là Ngài sẽ đến và trận chiến mà chúng ta đối diện nên là một trận chiến thuộc linh. Trận chiến đó được Phaolô diễn tả trong Ephesos chương 6 câu 12. Ông nói rằng vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Trận chiến đó là trận chiến thuộc linh. Do vậy mà nhu cần của chúng ta cũng là nhu cần thuộc linh. Trong Luca chương 5 câu 31 và câu 32, Đức Chúa Jesus đáp, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Lý do người Do Thái thời bấy giờ, cho dù Đức Chúa Jesus đã đến nhưng họ không nhận ra Ngài là bởi vì họ không thấy họ có nhu cần đối với những gì mà Chúa ban cho họ. Cũng giống như nhiều người ngày hôm nay, họ không có nhu cần về Chúa Giêsu. Họ chỉ mong rằng họ có được Chúa Giêsu một chút để giúp cho cuộc đời của họ thêm một cái gì đó để họ có chỗ trong cuộc sống của họ, có thể là họ tới nhà thờ giúp cho cuộc sống của họ được phong phú hơn mà thôi. Roma chương 3 câu 23 cho biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Và rồi sau đó trong Roma chương 6 câu 23 cho biết rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Rất là nhiều người ngày hôm nay mừng Chúa Giáng sinh, nhưng mà họ mừng Chúa Giáng sinh vì lý do sai trật. Bao nhiêu người hát bài Emmanuel xin hãy đến, nhưng thật sự trong lòng của họ cần có Đấng Emmanuel trong cuộc đời của mình. Để thật sự cần có Đấng Mêsi trong lòng của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải nhận ra cuộc đời của chúng ta, tình trạng của chúng ta đang tệ hại là như thế nào. Và rồi sau khi chúng ta được cứu, điều mà chúng ta mong đợi phải là mong đợi Đấng Mêsi sẽ trở lại. Khải Huyền chương 22 câu 20, Đấng làm chứng cho những điều này phán, phải ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa là Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến. Mỗi một ngày chúng ta sống, chúng ta cần phải nói rằng Emmanuel xin hãy đến. Và rồi bài thứ hai mà chúng ta hát ấy là lúc mà Đức Chúa Giêsu ngài đến trần gian này với tựa đề là Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát. Tại sao? Tại sao chúng ta lại cùng hòa với thiên binh thiên sứ để kỷ niệm ngày Chúa chúng ta Giáng sinh vậy? Một lần nữa chúng ta chỉ có thể thực sự đón mừng Chúa chúng ta Giáng sinh khi chúng ta có nhu cần có được ngài. Câu thứ hai của bài đó nói rằng bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 18 và câu 19, Phao-lô nói mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng đã chủ động làm việc này. Ngài đã cho chúng ta một giải pháp bằng cách sai con của Ngài đến để rồi cho chúng ta không có phải đối diện với hậu quả của tội lỗi của mình. Roma chương 5 câu 10 và câu 11. Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con Ngài là dường nào. Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải. Những câu này cho thấy chúng ta không cần phải trở thành tốt trước, nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã chấp nhận chúng ta khi chúng ta còn chính là những người có tội. Ngài chấp nhận chúng ta khi chúng ta vẫn còn sống trong tội lỗi, thù nghịch với Ngài, chống nghịch lại với Ngài. Đó là vì sao chúng ta cần phải hòa lòng với thiên binh thiên sứ mà vui mừng bởi sự giáng sinh của Ngài. Chúng ta có được sự hòa giải với Ngài là điều mà chúng ta không xứng đáng để có được. Nhưng mà điều này nó không tự nhiên mà có. Không phải tất cả mọi người sống trên đất này đều có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời bởi vì Chúa Giêsu giáng sinh. Côlôse chương 1 câu 20 đến câu 22. Và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu chỉ là điểm bắt đầu. Sự chết và sự sống lại của Ngài mới là lý do để chúng ta vui mừng kỷ niệm không thôi. Sự bình an mà chúng ta có được với Đức Chúa Trời phải được trả giá. Và cái giá phải trả đó là bởi sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Một lần nữa, sự chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá không phải để cứu tất cả mọi người. Thế thì làm thế nào để chúng ta có được sự cứu rỗi vĩ đại này đây? Tin. Kinh Thánh cho biết rằng nếu mà mình chỉ tin có một Đức Chúa Trời thì cái tin đó vô dụng, bởi vì ma quỷ nó cũng tin và run sợ nữa. Cho nên lòng tin của chúng ta phải hơn cái điều đó. Khi Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta phải tin Đức Chúa Trời, có nghĩa là tin vào những gì mà Ngài nói. Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và ý tiếp cho biết rằng Đức Chúa Trời không phải sai con Ngài xuống thế gian để định tội thế gian, nhưng thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và câu 9 cho biết rằng vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Và rồi Kinh Thánh cũng cho biết rằng chúng ta phải ăn năn. Chúng ta đã nói điều này nhiều lần. Có ai cho ta biết ăn năn có nghĩa là gì? Nên Chris mới dùng từ trong tiếng Hy Lạp là thay đổi suy nghĩ. Ăn năn tức là khi chúng ta đang đi về một hướng nào đó, chúng ta nhận ra sai, chúng ta dừng và chúng ta quay trở lại. Sự hòa giải đòi hỏi sự thay đổi hướng đi của mình. Công vụ chương 3 câu 19. Vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi. Luca chương 13 câu 3, Đức Chúa Giêsu nói: Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng phải xưng nhận và chúng ta phải đầu phục. Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Roma đoạn 10 câu 9 và câu 10. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Và rồi chúng ta phải tiếp nhận. Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết là chúng ta phải tiếp nhận. Anh Mitchell có quà cho nhiều người ngày hôm nay đúng không? Và anh cũng có món quà cho Hà Linh đó. Và khi anh cho Hà Linh món quà thì để có được, Hà Linh phải nhận đó. Và anh hy vọng là Hà Linh nhận. Giăng nhất chương 1 câu 12 cho biết rằng: Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Bài thứ 3 mà chúng ta hát đó là bài có tựa đề Bình An cho loài người. Ý bài hát đó với câu đó muốn nói rằng nguyện Đức Chúa Trời luôn luôn ở trước bạn và ban cho bạn có được niềm vui và sự bình an. Trong bài hát, lời của nó cho thấy rằng chúng ta chẳng những chúng ta vui bởi vì Ngài đã đến, nhưng mà bởi vì Ngài đã ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta là như thế nào. Và ảnh hưởng của nó đó là sự an ủi và niềm vui. Và sự an ủi và niềm vui đó là theo những gì mà Kinh Thánh cho biết. Khi nói về sự an ủi và niềm vui, chúng ta cũng sử dụng hai từ đó, tuy nhiên nó không giống như những gì mà Kinh Thánh đề cập đến. An ủi và có được niềm vui là điều mà khi người ta nhìn vào đời sống chúng ta, nó phải phản ánh hai điều đó. Nếu nói về sự an ủi, có ai còn nhớ trong Kinh Thánh có chỗ nào nói về vấn đề đó không? Trong bản tiếng Việt của chúng ta có hai bản dịch làm chúng ta hiểu sai ý nghĩa của nó. Khi nói về chữ an ủi thì chúng ta lại nghĩ đến một ai đó đang gặp một điều gì đó buồn bã, chúng ta đến an ủi họ. Đó không phải là ý nghĩa của từ an ủi. Comfort là từ gốc Latin, nói rằng khi lời an ủi đó đến là đến với sức mạnh. Còn nhớ Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến trên đất này, Ngài là đấng đầu tiên đến. Chúa hứa với các môn đồ của Chúa là khi mà Chúa đi, Chúa sẽ sai một đấng yên ủi khác sẽ đến. Mà thật ra đấng yên ủi khác nên được dịch là đấng giúp đỡ. Tất cả chúng ta đôi khi cần sự an ủi, đúng không? Mẹ chúng ta là người an ủi tốt nhất. Mitchell cho biết là khi mà anh bị bệnh đó, thì mẹ sẽ tới nói là hy vọng rằng con sẽ không gặp vấn đề gì, con sẽ khá hơn. Còn ba thì tới nói rằng không cần biết bệnh hay là không bệnh, đi ra cho bò ăn. Đức Chúa Giêsu hơn cha, hơn mẹ chúng ta. Ngài nói rằng Ngài hứa ban Thánh Linh cho chúng ta. Tức là Đức Thánh Linh đến, Ngài nói rằng chúng ta không cần phải làm điều đó, Ngài sẽ làm cho chúng ta, Ngài ban sức mạnh cho chúng ta. Và thực ra đó là những gì mà chúng ta cần trong cuộc sống của mình, đúng không? Khi chúng ta gặp khó khăn nào đó rất là lớn trong cuộc sống của mình, một ai đó đến với chúng ta, nó hy vọng rằng mọi sự sẽ ổn thôi, rồi an ủi chúng ta. Nhưng mà khi họ rời đi thì sao? Thì nan đề của chúng ta vẫn còn đó, khó khăn của chúng ta vẫn còn đó. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu đã hứa là khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Ngài không sai Đức Thánh Linh đến để vỗ về chúng ta nói là mọi sự sẽ ổn thôi. Nhưng Ngài sẽ ban năng lực chúng ta, thêm sức cho chúng ta để có thể làm những gì mà Ngài muốn chúng ta phải làm. Và rồi điều đó sẽ đem đến cho chúng ta sự vui mừng. Niềm vui theo Kinh Thánh có nghĩa là gì? Niềm vui là gì? Hay là có được vui vẻ là gì? Philip chương 4 câu 4 dạy rằng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Mitchell anh hỏi là nếu anh kêu lên là hãy luôn luôn đói bụng thì luôn thể làm được điều đó không? Không thể được, đúng không? Bởi vì đói bụng nó là một cái cảm nhận. Không thể nào mà ra lệnh cho ai đó phải cảm nhận điều gì đó. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy chúng ta được truyền lệnh là chúng ta hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Mitchell anh đặt câu hỏi là anh có thể anh ra lệnh cho ai đó là hãy hạnh phúc không? Phải hạnh phúc ngay bây giờ nè. Không thể được, đúng không? Điều đó không thể. Tại sao? Bởi vì niềm vui nó không phải là sự cảm nhận. Niềm vui là một điều gì đó được đâm rễ ở trong Đấng Christ. Bởi vì hạnh phúc lệ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh của chúng ta. Mà hoàn cảnh xung quanh của chúng ta lại luôn luôn thay đổi. Cho nên chúng ta không thể nào luôn luôn có được hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta có thể vui mừng trong Chúa luôn luôn. Bởi vì Chúa không bao giờ thay đổi. Và những gì Ngài ban cho chúng ta không hề thay đổi. Thế thì đời sống của chúng ta có thể hiện, có được nhiều người nhìn thấy là chúng ta có được sự an ủi, có được niềm vui hay không vậy? Và rồi bài hát cuối cùng của chúng ta là hãy đi và loan tin trên núi. Anh chị em nghĩ lời của bài hát này nói về điều gì? Hãy đi và loan tin trên núi, hãy rao trên mái nhà, đúng không? Điệp khúc của bài hát này cho chúng ta thấy rằng bởi vì Giáng sinh, bởi vì những gì mà chúng ta có được trong ngày lễ Giáng sinh, bây giờ chúng ta phải ra đi để nói cho mọi người biết. Dĩ nhiên, chúng ta biết rằng cũng giống như các môn đồ của Chúa ngày xưa, chúng ta phải ra đi, chúng ta được truyền mạng lệnh phải ra đi để nói với mọi người về Chúa. Ngài đã nói rằng, tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Cũng cùng ý này, Phao-lô diễn giải theo cách mà chúng ta có động lực để khiến cho chúng ta làm điều này. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 14 và câu 15, ông cho biết động cơ mà chúng ta chia sẻ về Chúa ấy là vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người thì mọi người đều đã chết. Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Chúng ta có được điều khiển bởi tình yêu thương của Đấng Christ hay không vậy? Chúng ta có đi ra để nói với mọi người về tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng ta hay không vậy? Nói về mạng lệnh của Chúa thì Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta về mạng lệnh của Ngài là gì? Ngài nói rằng mạng lệnh của Ngài không phải là nặng nề. Việc đi nói về Chúa cho người khác không phải là việc giống như ba của mình bắt mình phải đi vứt rác, làm cho mình cảm thấy đó là công việc mình phải làm nữa rồi. Đó là thước đo để cho chúng ta thấy rằng chúng ta làm vì lý do gì vậy? Chúng ta làm bởi vì trách nhiệm bổn phận hay là chúng ta làm bởi vì động cơ là Chúa cảm động chúng ta mà chúng ta làm? Có những lúc chúng ta tự hỏi rằng tại sao chúng ta phải làm những gì mà mình đang làm, và rất là khó để chúng ta có được câu trả lời đúng. Một trong những điều mà chúng ta có thể biết được cái động cơ chúng ta làm đúng là khi chúng ta làm những gì mà Chúa muốn chúng ta làm, cho dù nó như thế nào đi nữa thì chúng ta sẽ không có cảm thấy mệt mỏi. Nếu như Mitchell cảm thấy mệt mỏi đối với những gì mà Chúa muốn anh làm đó, thì có nghĩa rằng anh làm bởi sức riêng của anh, chứ không phải anh làm bởi sức mà Chúa ban cho. Những gì mà Paulo nói ở đây cho chúng ta thấy rằng lý do mà chúng ta chia sẻ cho mọi người không phải là bởi vì sự cảm động của chúng ta đối với những người khác. Bây giờ không có thích Tâm cho nên thôi, anh không chia sẻ về Chúa cho Tâm. Hoặc là Tâm không có xứng đáng được cho nên không cần chia sẻ. Cũng thường khi chúng ta nói rằng một ai đó sẽ không có sẵn sàng để đáp ứng đâu, cho nên thôi mình không có nói. Nhưng mà mình có thể biết thực sự như thế nào không? Không thể được. Anh Mitchell sẽ không thể biết được những gì mà Đức Chúa Trời đang làm trong lòng của Tâm, đúng không? Điều mà anh có thể làm là anh cứ vâng lời Chúa và cứ chia sẻ về Chúa cho Tâm. Như vậy, khi chúng ta làm những gì mà Chúa giao chúng ta làm và đi ra nói về Chúa cho những người khác, chúng ta làm là bởi vì tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là như thế nào và những gì mà Ngài đã làm. Chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người xung quanh và nói cho họ biết tình yêu của Chúa là như thế nào bởi vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Hôm nay chúng ta vui mừng Ngài Chúa chúng ta Giáng sinh, và là những môn đồ của Chúa, chúng ta phải luôn luôn vui mừng về điều đó và làm vinh hiển danh Ngài, nhưng mà phải làm mỗi ngày kìa. Trong lòng chúng ta có thực sự mời Emmanuel hãy đến hay không vậy? Hoặc là có thể hôm nay chúng ta thực sự mời Ngài đến là bởi vì chúng ta cảm nhận được nhu cần của chúng ta rất là lớn để có được Ngài. Hoặc là có thể chúng ta đang mong đợi Chúa chúng ta trở lại. Chúng ta có vui mừng và cùng hòa với thiên binh thiên sứ bởi vì tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta và những gì mà Ngài đã làm trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta có vui mừng bởi vì trước đây chúng ta đã từng là thù nghịch với Ngài, nhưng mà nay chúng ta được hòa giải với Ngài rồi hay không? Các anh chị em có được hòa giải với Chúa ngày hôm nay chưa vậy? Mỗi một ngày như vậy, chúng ta có được an nghỉ trong sự an ủi và niềm vui mà Kinh Thánh đề cập đến hay không vậy? Và chúng ta có đang sống bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh mỗi ngày hay không vậy? Các anh chị em có luôn luôn vui mừng trong Chúa cho dù khó khăn, hoạn nạn, thử thách đến cuộc đời mình hay không vậy? Anh Mr. nói rằng anh chắc chắn là chúng ta sẽ suy nghĩ đến những câu hỏi đó khi chúng ta hát những bài hát đó. Mỗi một tuần như vậy, mỗi lần chúng ta hát những bài hát, chúng ta phải nên nghĩ lời của bài hát có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của chúng ta vậy? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con được có cơ hội để chúng con nhắc đến tình yêu Giáng sinh của Ngài. Con cầu nguyện mỗi một ngày trong đời sống chúng con luôn được nhắc nhở về tình yêu quá lớn mà Ngài dành cho chúng con thế nào. Rồi mỗi chúng con thực sự không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sẽ sống vì Đấng đã chết và sống lại chúng con. Xin ra về với chúng con, giúp chúng con sống trong tình yêu của Ngài và đem tình yêu ấy đến cho những người đang bị hư mất nữa. Giúp chúng con để chúng con có thể sống làm trọn những gì mà Chúa muốn chúng con cần phải làm. Con thank Chúa thật nhiều, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.